Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta cử hành long trọng lễ Chúa Hiển Linh. Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại được biết Ngài. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao này. Nhờ đó mà những người dân ngoại, ngoài dân Do Thái, trong đó có tất cả chúng ta, đã biết Chúa là đấng yêu thương nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta giống như ba nhà đạo sĩ hôm nay, kiên trì tìm kiếm và gặp được Chúa. Trong tâm tình đó, ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an trời thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin dụ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn tre rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ Va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết kể về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã quy thác cho tôi liên quan đến anh em, người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với Đức người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Đó là lời Chúa.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành phố nhỏ của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộc là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cùng với toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh, là lễ mà Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc khác ngoài dân Do Thái, mà cụ thể là đại diện là ba nhà chiêm tinh từ phương Đông. Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi sao lạ xuất hiện ở phương Đông. Họ là những người chiêm tinh và nhận ra một dấu lạ trên bầu trời, và theo ánh sao họ được thôi thúc lên đường để tìm kiếm, vì họ biết có một vĩ nhân vừa chào đời. Và chúng ta nhìn trong cái bản đồ thế giới ngày ấy thì bên phía đông của đất nước Do Thái là sa mạc, cho nên để đi được đến đất nước Do Thái, những nhà chiêm tinh này đã phải vượt qua sa mạc. Cuộc hành trình vượt qua sa mạc ngày ấy cũng như hôm nay chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Người ta phải đối diện với sự cô đơn, với cái nóng, với cơn khát. Nhưng nhờ ánh sao dẫn đường, họ được thôi thúc vượt qua những khó khăn ban đầu như vậy. Và khi đến được đất nước Do Thái, đến được thành phố Jerusalem, hành trình tưởng chừng như dễ dàng hơn, nhưng lại một khó khăn khác xuất hiện. Ánh sao đã xuất hiện từ ban đầu, ánh sao dẫn đưa họ vượt qua sa mạc, thì giờ đây khi đến thành phố, ánh sao ấy không còn nữa. Đối diện với khó khăn, họ bơ vơ nơi đất khách quê người. Nhưng với sự nhiệt thành và với lòng kiên trì, họ phải đi tìm và hỏi han, cho dẫu hỏi ngay vua Herode, là vị vua đang trị vì đất nước Do Thái lúc bấy giờ. Và rồi họ đã tiếp tục lên đường. Và kìa, ánh sao mà họ đã thấy bên phương Đông lại tiếp tục xuất hiện và dẫn đưa họ đến Bethlehem, nơi mà họ gặp được Đấng mà họ đã nhìn qua ánh sao và đây đã thấy tận mắt, hài nhi Giêsu cùng với mẹ người và thánh cả Giuse. Cuộc hội ngộ lần ấy, năm ấy thật tuyệt vời, và họ đã chuẩn bị sẵn những lễ vật vô cùng quý giá là vàng, nhũ hương và mộc dược để dâng hài nhi Giêsu. Trang tin mừng đã kết thúc như thế, một kết thúc rất đẹp, vì người ta lên đường tìm kiếm và người ta đã gặp được Chúa. Và sự việc ấy được bắt đầu từ ánh sao, là chính Chúa đã tỏ ra và thôi thúc họ lên đường. Về phía Chúa thì đã dấn thân bước trước khi tỏ mình qua ánh sao, và về phía con người thì đã kiên trì bước theo hành trình ấy và đã gặp được Chúa. Trang tin mừng kết thúc rất đẹp. Khi chiêm ngắm hành trình của ba vua hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi chiêm ngắm hành trình đức tin của mình. Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa bước sang một năm mới, và cộng đoàn cũng đã biết toàn thể giáo hội Việt Nam chúng ta bắt đầu từ năm nay và kéo dài trong suốt 3 năm. Toàn thể giáo hội được mời gọi suy nghĩ, cầu nguyện và nâng đỡ đặc biệt cho đời sống gia đình. Biết bao nhiêu thách đố mà chúng ta phải đối diện trong đời sống gia đình, và đời sống đức tin phải được bắt đầu từ đấy. Để đáp lời kêu gọi của giáo hội, chúng ta cũng dừng lại một chút để suy nghĩ về hành trình đức tin qua đời sống gia đình khi được soi dẫn bởi lời Chúa hôm nay. Thưa cộng đoàn, hành trình mà ba vua đã đi qua, ta có thể ví như hành trình của từng gia đình trong chúng ta. Hành trình ấy được bắt đầu từ một ánh sao lạ, rất rõ, rất sáng tỏ, đã thôi thúc các nhà chiêm tinh lên đường. Thì đời sống gia đình dường như cũng được bắt đầu từ những dấu chỉ hữu hình như vậy. Ngày ấy, các đôi bạn trẻ yêu nhau tha thiết, muốn gắn kết cuộc đời của mình với nhau, cho nên đã đến trước mặt Chúa, đến trước mặt giáo hội để cử hành bí tích hôn phối. Họ thề hứa chung thủy với nhau và chung thủy với Chúa để bước vào đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Gia đình nào cũng có một khởi đầu tuyệt vời như thế, đẹp đẽ như thế, được Thiên Chúa chúc phúc như thế và được cả giáo hội nâng đỡ nguyện cầu như thế. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, hành trình của ba vua năm ấy không luôn luôn là hành trình dễ dàng. Những khó khăn trong sa mạc là một chuyện, nhưng khi khó khăn bước vào thành phố Jerusalem lại là một chuyện khác. Ba vua đã đối diện với những khó khăn ấy. Và khi chiêm ngắm từng gia đình trong chúng ta, có lẽ từng gia đình của mình cũng đã từng đối diện với những khó khăn tương tự như vậy. Người ta nói rằng khi chúng ta thành đạt thì rất dễ mình bị thử thách về đức tin đối với Chúa. Nhưng khi chúng ta gặp khó khăn thì rất dễ mình bị thử thách về lòng trung cậy. Gia đình nào cũng vậy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Từng gia đình của chúng ta dường như luôn luôn phải đối diện với những thách đố như thế. Có những gia đình quanh năm suốt tháng làm không đủ ăn, không đủ mặc, thiếu trước hụt sau, chạy gạo từng bữa. Có những gia đình thành đạt về mặt tinh tế nhưng lại gặp khó khăn rất lớn trong đời sống chung giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái. Con cái sinh ra nghiện ngập lêu lỏng. Vâng, không ngừng những khó khăn bủa vây trong đời sống gia đình Kitô hữu chúng ta. Đối diện với những khó khăn ấy, ta phải làm gì? Ta cùng chiêm ngắm ba nhà đạo sĩ. Đối diện với những khó khăn như thế, dường như họ không bỏ cuộc. Họ vẫn kiên trì vượt qua sa mạc, cũng như họ kiên nhẫn lần bước trong thành phố Jerusalem, vì họ tin rằng ánh sao đã thôi thúc họ lên đường, ánh sao ấy vẫn còn và mãi mãi còn dẫn đưa họ đến Bethlehem. Cho nên có lẽ khi từng gia đình chúng ta đối diện với khó khăn thì cái điểm tựa duy nhất và lớn nhất ta phải dựa vào đó chính là tình yêu của Thiên Chúa.
Chúa đã mời gọi ba nhà đạo sĩ lên đường thì Ngài đã không bỏ rơi họ giữa hành trình. Cũng vậy, Thiên Chúa đã gọi chúng ta bước vào đời sống gia đình thì không bao giờ Ngài để cho gia đình chúng ta phải xoay sở long đong giữa lòng đời. Vấn đề còn lại, mình có dám trung thành kiên trì như ba vua đã kiên trì cho đến cùng, vì ta tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Kiên trì sẽ tìm được bến bờ của Bethlehem. Kiên trì, con thuyền của gia đình sẽ đến được bến bờ của hạnh phúc. Cách đây hơn 15 năm, khi tôi mới chịu chức linh mục, thì tôi có quen biết với một gia đình trẻ. Ngày ấy anh chị mới cưới nhau. Anh chị là những người thành đạt trong cuộc sống. Họ yêu nhau từ thời sinh viên, và hai người đều có bằng cấp, công việc rất ổn định, và họ đến với nhau trong một tình yêu rất chín mùi. Cuộc sống gia đình rất viên mãn. Sau đó thì họ có thêm một người con. Cuộc sống gia đình rất tuyệt vời. Và cũng như bao gia đình khác, họ say sưa trong hạnh phúc ấy, và họ sống đức tin của mình một cách trọn vẹn trong cái đời sống gia đình khi khởi sự như vậy. Và rồi thưa cộng đoàn, cách đây hơn 10 năm thì bỗng nhiên người vợ bị tai biến, không chỉ một lần mà hai lần. Cô ấy trở nên bị bại liệt đến nỗi không thể phát âm được. Và cũng từ ngày ấy thì người chồng đảm nhận luôn hai vai, vừa là người nội trợ trong gia đình, vừa là người lo kinh tế cho gia đình, vừa là người bươn trải cho cuộc sống, và cũng là người chăm sóc cho người vợ bệnh hoạn của mình. Anh cứ vài tháng một lần, anh mời tôi đến để trước hết thăm gia đình, và cũng để giải tội gặp gỡ với người vợ của anh. Những lần đến như thế, tôi chia sẻ với gia đình, gặp gỡ chị, gặp gỡ anh, gặp gỡ cả gia đình. Và tôi luôn nhìn thấy trong gia đình ấy có một sự tươm tất nào đó mà không phải gia đình nào cũng có được. Một bàn tay của anh đã làm. Anh không nói nhiều, nhưng tôi đọc được, tôi thấy được rằng dường như anh đang sống trọn vẹn điều mà anh đã thề hứa trong ngày thành hôn với chị. Ngày ấy anh chị đã thề hứa với nhau và với Chúa rằng trung tín với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Anh chị đã từng có những lúc rất thịnh vượng, nhưng đây là những lúc gian nan, anh vẫn luôn trung tín trong điều ấy. Anh chị đã từng rất mạnh khỏe trong đời sống kinh tế, trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, nhưng đây lại là lúc mà anh chị gặp yếu đau nhất. Họ vẫn trung tín như thế, vẫn kiên trì như thế. Tôi mừng vì gia đình ấy, và tôi thầm ước rằng phải chi các gia đình Công giáo chúng ta, dù thịnh vượng hay gian nan, ta luôn bám vào Chúa, vì đó là cái điểm tựa duy nhất của mình. Hàng xóm láng giềng của anh chị đa số là không có đạo. Mỗi khi tôi đến, họ rất ngưỡng mộ gia đình ấy và thầm nói với tôi rằng không có gia đình nào được như vậy. Vâng, đấy chỉ là một trong muôn vàn những mẫu gương của đời sống đức tin khi sống đời gia đình. Họ đã trung tín khi thịnh vượng và trung tín trong khi gặp khó khăn. Ba vua ngày hôm nay dường như đang nói với chúng ta điều ấy, dường như đang làm mẫu gương cho chúng ta điều ấy. Ước gì khi chiêm ngắm ba vua và với lời mời gọi của giáo hội, chúng ta hãy nhìn lại đời sống gia đình, cầu nguyện củng cố xây dựng gia đình của mình, để rồi từ đó đức tin được lớn lên, con cái được giáo dục, và từng gia đình trở nên một ngôi sao dẫn đưa anh chị em mình biết Đức Giêsu Kitô. Để kết thúc, tôi muốn mượn lời của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong những năm tháng tù lao, khi suy niệm về các gia đình, về vai trò của các gia đình trong đời sống xã hội Việt Nam, Ngài có ước mong thế này: ước mong các gia đình Công giáo sống thế nào để những người chung quanh mình họ phải chất vấn rằng tại sao các gia đình Công giáo yêu thương và hiệp nhất được với nhau như vậy. Vâng, chúng ta phải sống thế nào để cho những người khác phải đặt vấn đề rằng tại sao các gia đình Công giáo yêu thương và hiệp nhất với nhau được như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đức sao thành trời đất, muôn vật như hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, Tử Chúa.
Chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Ngài đã dùng ngôi sao hướng dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đấng cứu thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Chúa là vua lãnh đạo muôn dân. Người đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy người tại hang đá Bethlehem. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong hội thánh biết tôn thờ phụng sự Chúa hết lòng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là vua công bình chính trực, người đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người cùng khổ sầu đau luôn được Chúa thương xót đỡ nâng.
Xin Chúa nhận chúng con.
Chúa là ánh sáng chiếu soi muôn người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang tìm Chúa qua những bóng mờ và hình ảnh, được ánh hào quang của Đức Kitô soi sáng và hướng dẫn, để họ thêm phấn khởi trên đường tìm chân lý.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
mỗi tín hữu phải là một ngôi sao dẫn đường cho người khác tìm về với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết dùng đời sống bao gai yêu thương, phục vụ khiêm tôn mà giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sai chúng con mang sứ điệp tin mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho đời sống thường ngày của chúng con thể hiện trung thực tình yêu bao la của Chúa đối với nhân loại. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen. Hôm nay con biết làm gì? Con biết làm gì? Chúa hãy nhi ơi. Con xin rằng nơi bàn tay nhỏ bé, con xin rằng nơi con Chúa thôi đang chỉ ân tình yêu thương ngày càng cho thế nhân, ngày ta đến cho đời vui biết bao, cho tình yêu đã qua.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay Cha để ta cùng tôn vinh anh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi Người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã cùng thánh ta, phát sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng ta. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Maria, Đa Minh, Anna, Phêrô, Phaolô, Gioan, Teresa, Anton. Lễ dỗ linh hồn Maria, Gioan, Giuse Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, lấy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng đem lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia thất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tình yêu trong mọi gian lao thử thách, và lan bao Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể. Xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.